Chương 131, không được phép tồn tại theo lệnh của Tôn Ngộ Không. 72 vị yêu tộc chí tôn cường giả biến mất trong nháy mắt cùng với nguyên địa. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu liếc nhau một cái, rồi cùng nhau nhảy lên cửa nam và lao về phía cửa nam. Tiểu đội yêu tôn gồm 72 thành viên, có lẽ đã là toàn bộ chiến lực đỉnh cấp của yêu tộc. Mục tiêu của Tôn Ngộ Không cũng là trảm thủ. Đối phương có quy mô công thành lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều tướng quân hoặc quân sư loại nhân vật chỉ huy. Chỉ cần tiêu diệt những người này, hung đại công thành này cũng sẽ không còn đáng sợ. Đúng lúc Tôn Ngộ Không chỉ huy tiểu đội yêu tôn đến gần bức tường cửa nam, Đông Hoàng Thái Nhất, người trấn thủ ở đây, bỗng nhiên gầm thét một tiếng rồi phóng lên trời cao. Đồng thời có thêm hai bóng người theo sát Đông Hoàng Thái Nhất bay lên, Đế Tuấn và Dương Hiền. Hai người đang chiến đấu giữa không trung cũng nhanh chóng tách ra. Nhìn người tới, Đế Tuấn có gương mặt âm trầm, còn Dương Hiền lại tỏ ra hài lòng và kiêu ngạo. Họ từ từ bay đến bên Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn hỏi thấp, thế nào, còn có thể chiến không? Đông Hoàng Thái Nhất một tay bóp chặt vết thương ở eo bên trái, một tay nhanh chóng nuốt vào vài viên linh hồn đang dược khôi phục. Lúc này mới thở dài nói, thời gian ngắn thì không sao, nhưng không thể kéo dài. Vừa rồi kế kia dùng binh khí bôi phệ hồn ăn phách tấn công ta, bây giờ đã bị ta áp chế. Nghe Đông Hoàng nói xong, Đế Tuấn trong lòng giật mình, hóa ra tam tộc đã chuẩn bị kỹ như vậy. Vừa rồi, khi Tôn Ngộ Không và các yêu tộc chí tôn đến gần bức tường cửa nam, do tam nhãn tộc lui bước khiến Đông Hoàng Thái Nhất buông lỏng một chút, hai xác chết trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, tấn công Đông Hoàng Thái Nhất. Cả về tốc độ lẫn sức mạnh công kích, tất cả đều cho thấy hai xác chết này chính là Cửu Văn Chí Tôn. Đông Hoàng Thái Nhất không kịp phòng ngừa, chỉ kịp dùng thanh đồng chuông lớn trong tay đẩy ra một người tấn công, rồi cảm thấy eo đau nhói. Trong cơn phẫn nộ, thanh đồng chuông lớn liền đập xuống, nhưng người kia sau khi tấn công thành công đã nhanh chóng lui lại, không cho hai người cơ hội vây công. Đông Hoàng Thái Nhất đành phải bay lên. Nhưng rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất đã phát hiện ra, binh khí của kẻ kia bôi có phệ hồn ăn phách rất độc. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, không có gì tuyệt hơn thế này, hôm nay, tam tộc liên thủ, yêu tộc sẽ bị diệt vong. Ngay khi ba người kia cười ha ha, Đế Tuấn và Thái Nhất quát lên một tiếng, rồi cùng nhau xuất thủ. Trong tay Đế Tuấn, một thanh đại kiếm bỗng nhiên phát ra vạn ánh kim quang. Khi kim quang tan đi, thanh đại kiếm đã thay đổi hình dạng. Thân kiếm trở nên dày đặc gấp 10 lần. Trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện bốn chữ lớn, mặt trước viết Hiền Viên, mặt sau viết Hoàng Đế. Thanh đồng chuông lớn của Đông Hoàng Thái Nhất cũng trong nháy mắt phát ra vạn ánh kim quang. Khi kim quang tan đi, chuông lớn màu xanh đã biến thành một cái chuông lớn vàng rực, mang phong cách cổ xưa. Sau đó, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất mang theo khí thế vô cùng hùng mãnh, dồn dập tấn công ba người kia. Tuy nhiên, dù sao đối phương cũng là Cửu Văn Chí Tôn, dù bị hai người này bất ngờ ẩn giấu thực lực, nhưng cũng không phải dễ bị hạ gục, chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn có thể chống trả, trong khi ở trên trời năm vị chí tôn cường giả đại chiến. Ở dưới yêu tộc cũng bắt đầu giao tranh với kẻ thù mới, hai bên gặp nhau trong nháy mắt, yêu tộc đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Đạo tộc, quả nhiên là người được vũ trụ pháp tắc chiếu cố, cùng một cảnh giới thực lực, đạo tộc có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhiều hơn rất nhiều chủng tộc khác. Ngoại trừ đạo tộc và một số chủng tộc đặc biệt khác, các chủng tộc còn lại, từ 1 vân đến 3 vân có thể lĩnh ngộ sơ cấp pháp tắc, từ 4 vân đến 6 vân là cao cấp pháp tắc, từ 7 vân đến 9 vân mới là pháp tắc chân lý. Đây cũng là 3 giai đoạn thực lực có sự sai biệt lớn, nhưng đạo tộc lại có thể lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc ngay từ 1 vân. Sự chênh lệch như vậy rất khủng bố, đặc biệt là đạo tộc phần lớn am hiểu công kích từ xa, loại này không thích hợp cho công thành chiến. Vì đạo tộc phòng ngự rất yếu, nhưng khi có thạch cự nhân bảo vệ ở dưới, công kích của họ lại có tính hủy diệt. Nhìn thấy binh lính yêu tộc liên tục thương vong, Tôn Ngộ Không hai mắt bốc lửa, người chỉ huy tiểu đội yêu tôn trực tiếp nhảy ra từ bức tường cửa nam, nhìn hắn không rơi xuống mặt đất, mà là đứng hai chân trên thành tường, phù gót với mặt đất. Tiểu đội yêu tôn nghe lệnh, theo ta công kích ai, các ngươi toàn bộ tập trung công kích người đó, nhưng đừng dùng hết sức lực. Tê Chiếu tiến vào ẩn thân, tiêu diệt đạo tộc. Dù 72 chí tôn không hiểu ý đồ của Tôn Ngộ Không, nhưng họ đều vâng lời một cách ngoan ngoãn. Sau đó, Tôn Ngộ Không kích hoạt tất cả pháp tắc mà mình lĩnh ngộ, đồng thời hai bàn tay hợp lại, rồi tách ra. Trên lòng bàn tay có một chiếu trấn ở trấn áp. Đây chính là pháp tắc lục vân mà Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ từ trấn giới thiên mi, trấn hồn. Sau đó, Tôn Ngộ Không dẫn đầu, sau lưng 72 chí tôn nhanh chóng hình một tam giác chiến trận, theo sát sau lưng Tôn Ngộ Không. Rất nhanh, họ đã gặp được một nhóm cự thạch nhân và đạo tộc, nhưng Tôn Ngộ Không và các yêu tộc chí tôn mới vừa xuất hiện, những người đạo tộc liền phát hiện ra, đồng thời khởi động đạo thuật công kích, nhưng do số lượng ít, 72 người này lại toàn là chí tôn, nên họ vừa né tránh vừa phòng ngự, chỉ có vài người bị thương nhẹ, còn lại không bị tổn thất gì. Người đạo tộc đứng trước nhất hoảng sợ nhìn Tôn Ngộ Không mang theo biểu tình điên cuồng, rồi một chưởng ấn xuống đầu cự thạch nhân dưới chân. Sau đó Tôn Ngộ Không nhanh chóng lướt qua, người đạo tộc này cảm thấy kỳ quái, nhưng sau một khắc đã tuyệt vọng, vì cự thạch nhân dưới chân bỗng nhiên bất động. Khi hắn muốn nhảy xuống thì phát hiện thân thể mình cũng không thể chuyển động. Rồi hắn nhìn thấy vô số công kích sáng chói là cái cuối cùng trong cuộc đời mình. Lục văn pháp tắc trấn hồn, thế nhưng là chấn nhiếp linh hồn pháp tắc. Cùng mình cảnh giới giống nhau, chấn nhiếp 3 giây, cũng chính là lục văn chấn nhiếp 3 giây, 7 văn chấn nhiếp 2 giây, 8 văn chấn nhiếp 1 giây. Chấn nhiếp có thể trực tiếp hiểu thành trấn áp phong ấn. Bất quá khi Tôn Ngộ Không phát hiện 72 người công kích toàn bộ dùng để công kích một người thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút lãng phí. Hiện tại bắt đầu 10 người một tổ, 8 người công kích thạch đầu cự nhân, 2 người công kích đạo tộc. Tê Chiếu kiểm tra lần cuối chưa chết người cho một kích cuối cùng, nhìn thấy Tôn Ngộ Không công kích quỷ dị kia, tất cả mọi người đều tâm lý run lên. Đó là cái gì công kích có thể phong bế địch nhân động tác mà lại căn cứ vừa rồi công kích tới nhìn. Bị phong bế nhân thậm chí không thể tiến hành phòng ngự, chỉ có thể bằng bào tự thân phòng ngự đến chống cự. Cái này quá kinh khủng, cái này quá kinh khủng. May mắn này người là yêu tộc, bằng không, ngẫm lại đều không rét mà run. Sau đó trên chiến trường thì xuất hiện một màn quỷ dị. Lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, sau lưng phân thất tổ theo 72 vị chí tôn, Tôn Ngộ Không chỗ đến. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị phong ấn, bất luận là thực lực gì cảnh giới gì, chỉ cần một bị phong bế, đằng sau rời đi có vô số đạo công kích đánh tới, liền xem như trời sinh phòng ngự cường hãn thạch đầu cự nhân, vẫn như cũ bị trong nháy mắt miễu sát. Mà Tôn Ngộ Không bằng vào trấn nguyên bồ đề bảo thụ cung ngữ chi pháp tắc, lại thêm ngũ thái thần thạch giam cầm cùng khôi phục, quả thực như là hổ vào bầy dê. Cái này cảnh tượng nơi xa nhìn, Tôn Ngộ Không bọn người tựa như một dòng lũ lớn bao phủ tới đó, nơi đó đạo tộc nhân thì nhao nhao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, 72 yêu tộc chí tôn quả thực đem Tôn Ngộ Không phụng như thiên thần. Trước kia tuy nhiên cũng đánh qua thủ thành trận chiến, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần giống như bây giờ thống khoái cùng lưu loát. Bất luận là lục văn, vẫn là bảy văn, thậm chí tám văn, bất luận đã là một người vẫn là một tiểu đội, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, tất cả đều không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn một khắc, toàn bộ mặt phía nam ngọn núi cùng vách tường lại bị dọn dẹp sạch sẽ, phía dưới còn có dự định tiếp tục leo lên. Nhìn thấy cái này kinh khủng tràng cảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ do dự. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không có để ý những thứ này, nhìn một chút trên trời chiến đấu, sau đó mang theo 72 chí tôn trực tiếp rơi xuống thành tượng dưới đáy, sau đó đem trấn giới thiên bi tế ra đồng thời phóng đại, sau đó oanh một tiếng đứng ở cửa nam phía trước, tô lớn bìa đá đem cửa nam hoàn toàn phong kín, sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về cửa đông chạy đi. Cứ như vậy, một đường thế như trẻ tre, sau một canh giờ, Tôn Ngộ Không đã trở lại nam thành chỗ cửa. Tuy nhiên thời khắc này Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều thở hồng hộc, đồng thời sắc mặt tái nhợt, mà 72 người cũng chỉ còn lại có 40 mấy nhân. Tôn Ngộ Không càng là toàn thân trọng thương, thậm chí ngay cả trấn nguyên bồ đề bảo thụ đều bị đánh chỉ còn lại có một gốc rễ cây. Nhưng là cùng đạo tộc tổn thất quả thực không đáng giá nhắc tới. Lần này tam tộc liên thủ, tam nhãn tộc có 15 vạn binh sĩ, đạo tộc có 12 vạn, cao sơn cử nhân tộc có 13 vạn, tổng cộng là 400.000 người. Nhưng bây giờ, kể cả những người bị thương tam tộc, nếu gom lại cũng chỉ còn được 15 vạn người. Nghĩa là chỉ trong một canh giờ, Tôn Ngộ Không và các chí tôn đã diệt sát được gần 50 vạn người. 72 người trong một canh giờ giết được 15 vạn, hơn nữa là trong tình huống thực lực và cảnh giới không chênh lệch nhiều. Trận chiến này, Tôn Ngộ Không đã nổi danh khắp hoạn tuyền thế giới. Có thể nói, Tôn Ngộ Không một mình đã phá tan cuộc tiến công của tam tộc liên quân. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, những người đạo tộc và cao sơn cự nhân tộc ở dưới cũng không dám tiến lên, còn năm vị cửu văn chí tôn ở giữa không trung, họ đã nhìn rõ tất cả những gì xảy ra. Trong tim họ đều là kinh hoàng, sợ hãi không thể tả. Dù năm người này đều có thực lực để diệt sát 15 vạn cường giả cửu vân, nhưng Tôn Ngộ Không chỉ mới lục văn mà thôi. hắn đã vượt cấp đánh giết quá khó tin, lại còn trong một canh giờ giết được 15 vạn. Tôn Ngộ Không đã đủ để uy hiếp được sự cân bằng của hoàn toàn thế giới. Một người chỉ mới lục văn, nhưng lại có thể phát huy được thực lực của cửu văn chí tôn trên chiến trường. Loại người này là gian lận, là không được phép tồn tại, là không được phép tồn tại. Chính vì thế mà năm vị cửu văn chí tôn của tam tộc đã bỏ qua Đế Tuấn và Thái Nhất, rồi lao thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Có lẽ yêu tộc có thể bất diệt, trấn giới thiên bi có thể không cần thiết, nhưng Tôn Ngộ Không nhất định phải chết.